sống dần thời gian 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, có ai bao giờ nghĩ rằng cái chú tiểu ngồi nơi cái tăng cấp của chùa bây giờ là một vị hòa thượng không? Có không? Mà nhớ lại khi xưa, trời ơi, mình kích cái đầu ông cái, mình đá cái chân ông cái, nói chú tiểu này không chịu lo tu hành gì trơn cái trời, ngồi gốc cây đa chơi. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái năng lực tài bồi từ tinh thần giáo pháp để vung quén và tưới tẩm cho con người đó thành tựu mà không ai có thể suy nghĩ, không ai có thể đoán định và không ai có thể cứ âm thầm thăng tiến trên cái con đường tu tập. Quả thật là như vậy, đúng không? Nó là như vậy. Mỗi người nó có nhân duyên, mỗi người nó có túc duyên trong Phật pháp. Nếu những điều ta nhớ nghĩ đến mà làm cho thân tâm ta an lạc, vân vân, thì đó là những điều nhớ nghĩ chân chánh. Còn ngược lại thì gọi là tà niệm. Nếu ta nghĩ rằng có Đức Phật A Di Đà luôn luôn sẵn sàng chờ đợi ta nhớ nghĩ đến Ngài, là Ngài tiếp dẫn ta về sống nơi thế giới Tây Phương cực lạc hoàn toàn an vui sung sướng, muốn ăn tức khắc có món ăn, muốn uống có uống sang trọng, đời sống có đầy đủ ở nơi thế giới cực lạc kia, rồi ta không thèm tu tập, không bỏ ác làm lành, cứ ngồi đó niệm Phật để chờ vãng sanh, thì đó là ý nghĩ không thực tế và cụ thể cho lắm trên cái con đường tu tập của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Bằng lòng rằng cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vô vấn tự thuyết. Biết vô vấn tự thuyết không? Có nghĩa là không có ai hỏi nhưng Đức Thế Tôn chế ra. Nhưng mà khi nói đến cái pháp môn tu tịnh độ, một cái quốc độ ở phương Tây tên là Cực Lạc, mà quý đại hữu đã biết ai là đối cơ để thưa thỉnh Đức Thế Tôn để chỉ cho ở phương Tây có một thế giới tên là Cực Lạc không? Bà Vi Đề Hy. Tại sao bà Vi Đề Hy lại dấy khởi lên một ý niệm rằng muốn thác sinh vào trong một quốc độ bình yên, an lạc và hạnh phúc mà không có muốn sống ở nơi thế giới ta bà đầy dẫy sự khổ đau này? Lý do? Vì con của mình là A Xà Thế mà có bao giờ nghĩ rằng một người con giết cha không? Đó là một nghịch tử. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân tích trong cái đời sống hiện tại và quán niệm về trong những quá khứ, đời sống trong quá khứ, thì quả thật rằng đó là một sự thù địch với nhau. Cho nên trong cái đời sống này, cầu mong quý đệ hữu đừng thù địch với nhau nghe. Đừng có tạo lấy cái nhân thù địch với nhau, đừng lấy cái tạo lấy cái nhân bất hòa với nhau. Bởi vì khi chúng ta tạo cái nhân bất hòa, chúng ta tạo cái nhân thù địch với nhau, thì thế nào rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong tương lai và trả cái món nợ ân tình đó. Cho nên giữa Bình Sa Vương với A Xà Thế đã tạo lấy một cái nhân không tốt trong quá khứ. Cho nên từ cái chỗ đó mà vua A Xà Thế là kẻ thù chưa sinh của Bình Sa Vương. Vậy thì khi mà quý đệ hữu hiểu được câu chuyện này, cầu mong quý đệ hữu đừng bao giờ tạo những sự thù địch với nhau, mà quý đệ hữu phải thương nhau, nhìn nhau bằng một cặp mắt dễ thương như thế này nè. Phải luôn luôn mỉm cười với nhau như thế này nè. Có như vậy đó, chúng ta mới không có sự thù địch với nhau. Còn nếu mà chúng ta hiềm hận, chúng ta đố kỵ với nhau, thì quả thật rằng chúng ta đang tạo lấy một cái nhân, mà cái nhân đó được gọi là kẻ thù chưa sinh như A Xà Thế. Và thưa quý đệ hữu, trong cái cuộc sống này dễ xảy ra những vấn đề đó. Chỉ là trái ý Phật lòng với nhau một chút là cái nhân tố oán hiềm với nhau, tị hiềm với nhau, oán kết với nhau, nó sẵn sàng đưa đến một kết quả. Cho nên mong rằng quý đệ hữu đừng tạo lấy một cái nhân gì mà cái nhân đó được gọi là định nghiệp là một, cái nhân đó là cái nhân thứ hai là thù địch với nhau. Thưa quý đệ hữu, tạo cái nhân thù địch mệt lắm. Đi ra lấy tay che lại vậy, đi vô gặp nhau lấy cái tay che như thế này, phiền lắm thưa quý đạo. Mình hãy nở nụ cười để thương yêu với nhau, mình hãy nói những lời khả ái, ái ngữ với nhau, thì cái tâm hồn của mình cảm thấy nó tự tại, nó an nhiên, nó mát mẻ. Còn nếu không thì khó mà có thể an nhiên mát mẻ nhìn nhau một phần tư con mắt. Vậy thì khi nói đến chánh niệm là như thế nào, khi nói đến tà niệm là như thế nào, quý đạo hữu đã biết. Cầu mong rằng quý đạo hữu học cái điều thứ bảy của một bậc thánh đang đi, và mình đi trên những con đường của bậc thánh đi đó, thì ngày mai mình cũng sẽ trở thành một bậc thánh. Điều thứ tám là điều cuối cùng, thiền định chân chánh. Tại sao nói thiền định là chân chánh? Bởi vì thiền định là chân chánh rồi. Tại sao đạo hữu gật đầu? Nói đến thiền định là chân chánh, nhưng thưa quý đạo hữu, thiền định nó có nhiều loại thiền định, đúng không? Phàm phu thiền nè, ngoại đạo thiền nè, hả? Phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, rồi Như Lai thiền, vân vân. Trong đó có nhiều loại thiền. Mà nếu thiền của hàng phàm phu, thiền nó không có chân chánh. Thiền của ngoại đạo thiền, thiền đó không có chân chánh. Nếu thiền đó là chân chánh, thì Thái tử Tất Đạt Đa theo học ở nơi ông thầy của mình, đó là ông Úc Đầu Lam Phất, mà không phải chỉ chứng đắc từng thiền thấp, mà chứng đắc từng thiền cao nhất của ba cõi, đó là phi tưởng phi phi tưởng sư. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa sau khi tu tập và chứng đắc quả vị thiền ở nơi cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa nghĩ rằng đây không phải là cái con đường tu tập rốt ráo để trở thành một vị tối thượng chính đẳng chánh giác, không có. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đã từ giả vị thầy của mình là ông Úc Đầu Lam Phất để tiếp tục trên cái con đường tu tập bởi chính mình, và tự mình khai phóng ra cái con đường giác ngộ và giải thoát, tự mình tìm ra con đường chân lý để trở thành một đấng Thế Tôn có đủ 10 hiệu. Con, hồi nãy con nói đúng rồi, bây giờ con kể 10 hiệu Như Lai cho thầy nghe.
Như Lai
tại sao thầy chỉ con mà mấy người kia nói? Thành thử ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng khi nói đến thiền định, nó có nhiều loại thiền, nó có nhiều cấp độ thiền. Nhưng ở nơi đây muốn nói thiền với cái tinh thần giáo pháp bát chánh đạo, cho nên thiền định chân chính được gọi là chánh định trong bảy cái con đường của một bậc thánh đi. Hành thiền để đạt được tâm định thì gọi là thiền định. Định là giữ tâm ý an trụ vào một điểm hay một đề mục quán chiếu, và thiền chính là phương pháp thực tập để giữ cho tâm ý được an trụ đó. Khi tâm ý đã được tập trung thì trí tuệ phát sinh. Do trí tuệ đó mà hành giả thấy rõ được chân tướng của thực tại vạn hữu là chân kiên. Như vậy trong tám cái con đường của một bậc thánh đi đó, nó độc lập từ một con đường một, hay là nó liên hệ từ cái con đường thứ nhất đến con đường thứ hai, từ con đường thứ hai liên hệ đến con đường thứ tám, từ cái con đường thứ tám nó liên hệ con đường thứ bảy, thưa quý đạo hữu? Nó độc lập từng mỗi cái con đường, hay là con đường này nó liên hệ đến con đường kia, và con đường kia nó liên hệ đến con đường nọ? Nó liên hệ với nhau hết, chứ không có nghĩa là mình đi trên cái con đường chánh ngữ là nó độc lập với cái con đường của chánh kiến, mình đi trên con đường của chánh kiến là nó độc lập với cái con đường của chánh tư duy. Không phải, mà nó có liên hệ với nhau một cách chặt chẽ trên cái con đường tu tập với nhau. Anh có chánh kiến thì chắc chắn rằng anh có chánh ngữ, anh có chánh ngữ thì chắc chắn rằng anh có chánh tư duy. Chứ không có nghĩa là anh chỉ có chánh tinh tấn mà anh không có chánh mạng, hay là anh có chánh nghiệp mà anh không có chánh. Chánh gì? Muốn chánh gì là chánh. Thành thử ra cái con đường tu tập nó liên hệ với nhau. Những tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn không có một tinh thần giáo pháp nào mà nó độc lập với chính nó, mà nó không có sự liên hệ từ tinh thần giáo pháp này qua tinh thần giáo pháp khác. Tinh thần giáo pháp từ bi nó liên hệ đến tinh thần giáo pháp trí tuệ, tinh thần giáo pháp trí tuệ nó liên hệ đến tinh thần bố thí, nó liên hệ đến tinh thần. Cho nên quý đệ biết được rằng cái tinh thần giáo pháp mà một vị Bồ Tát tu, đó là lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh là gì? Là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Cho nên hồi trưa hay là ngày hôm qua gì đó, quý đệ hữu tắc bạch, tinh thần bố thí là một tinh thần của chư